tôi xin trân trọng giới thiệu quý thính giả chương trình ca nhạc Phật giáo với chủ đề Vầng trăng vẫn đó, gồm 10 bài thơ phổ nhạc trích trong thi tập Cùng vầng trăng soi của ni sư Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, Thiền viện Sùng Nghiêm. Chương trình được thực hiện với sự cộng tác của Đồng Vân giới thiệu ca khúc, nhạc sĩ Uy Thi Ca phổ nhạc và biên tập, nhạc sĩ Giác An phổ nhạc và hòa âm, nhạc sĩ Đức Luân kỹ thuật âm thanh, và qua tiếng hát của các ca sĩ Bích Phượng, Hiếu Ngọc, Trung Hậu, Bích Thảo, Đông Quân, Xuân Phú và Quốc Nghĩa. Ước mong những lời thơ trực tính, mạnh mẽ, đầy cảm xúc sâu sắc của một tấm lòng đạo hạnh bao dung thể hiện qua 10 ca khúc sau đây sẽ đem đến cho chúng ta những giây phút đồng cảm để cùng trở về với suối nguồn yêu thương mà Đấng Cha Lành đang mong đợi. Người ta thường ví Phật tâm như vầng trăng tròn, vì trăng thì lúc nào cũng thanh tịnh, tĩnh lặng và trong sáng tuyệt đối, lại không dính dáng dựa dẫm vào bất cứ vật gì, dù nhỏ bằng hạt bụi hay nhuyễn như tơ trời, để mà vững chắc ở giữa hư không. Nó không rời, không đổi, không rơi, lại cũng không lệch lạc một chút nào cả. Quả là một sự vi diệu nhiệm màu và khó bàn, khó nghĩ. Muôn loài vũ trụ vạn vật đều chung một Phật tâm y như thế. Do đó mà cây cỏ xanh tươi, thức ăn, vật dụng đủ đầy, hoa trái xum xuê muôn màu, muôn sắc. Một sức sống vô cùng sinh động, hài hòa và tuyệt diệu. Nhưng tiếc thay, chúng ta trong muôn đời, muôn kiếp và mọi lúc, mọi thời, lúc nào cũng sống trong vọng tưởng, là luôn luôn suy nghĩ miên man, bận bịu, lãng nhãm không bao giờ ngừng với những danh từ, lời nói thầm thì trong đầu óc, để rồi hành động bừa bãi và phát ngôn mê sản. Sống theo với những ý tưởng vô minh, khùng điên ấy mà chôn vùi đi Phật tâm của chính mình bằng cái tâm thức dị biên đầy ô nhiễm bởi những thói hư tật xấu mà suốt đời lúc nào cũng yêu với ghét, hơn với thua, phải với trái, giàu với nghèo, để mà tranh đua, cao ngạo, ích kỷ, hận thù, ghen ghét, sân si, làm cho thân tâm mệt mỏi, bệnh hoạn, đớn đau và căng thẳng, đến nỗi không có một giây phút nào có thể lắng lòng lại mà tĩnh tâm, để những áng mây mù có cơ hội tan đi, cho vầng trăng trí tuệ vốn sẵn đó được hiển bày. Nếu chúng ta thực hành và thực dụng để sống sao cho y như Phật tâm đã tạm diễn tả ở ngay đầu bài này, là tâm Phật thì luôn thanh tịnh, tĩnh lặng, trong sáng tuyệt đối và không hề có một thành kiến hoặc vướng mắc bất cứ cái gì, nhưng lại tròn đầy bổn phận và trách nhiệm trong từ bi, trí tuệ và bình đẳng. Nghĩa là ở vào bất cứ môi trường nào, hoàn cảnh nào, đối với mọi người cũng như mọi vật, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, đều không có chút sơ hở mà trọn vẹn đến độ siêu chân thiện mỹ, thì đó chính là vầng trăng tròn của thực tướng, thực hành và thực dụng đúng nghĩa. Nếu thực hành và sống được như vậy thì chúng ta cũng phải tự ngỡ ngàng và sửng sốt trong cái hạnh phúc an lạc vô biên mà thốt lên rằng: ồ, thì ra vầng trăng vẫn đó, mà tại sao chúng ta lại không nhận ra nhỉ? Vì vầng trăng vẫn đó nên vũ trụ vạn vật được dựng lên vẻ như huyền bí nhưng lại hoàn toàn bật mí, thật là siêu việt. Vầng trăng vẫn đó nên vũ trụ vạn vật tràn đầy sức sống huyền diệu tuyệt vời. Vầng trăng vẫn đó, nên cỏ cây hoa lá muôn màu muôn sắc huy hoàng rực rỡ xinh tươi. Vầng trăng vẫn đó, nên đầy thương yêu trí tuệ từ bi bình đẳng và hy sinh. Vầng trăng vẫn đó, nên muôn loài muôn vật đều thể hiện sự ứng dụng sẵn có đầy đủ, không thiếu cũng không thừa. Vầng trăng vẫn đó, nên muôn loài muôn vật đều có sự sinh động từ thô tới tế, vô cùng khéo léo, hài hòa, đến độ siêu vi tế, tuyệt hảo. Vầng trăng vẫn đó, nên trời xanh, mây trắng, lá rụng, mưa bay, suối đàn, chim hót, thác chảy và gió vi vu. Và vô cùng giản dị vì vầng trăng vẫn đó, nên chúng ta biết đi đứng, biết nằm ngồi, biết ngủ nghỉ, biết nói năng, biết ăn cơm, mặc áo, biết làm việc, sáng tạo và phát minh. Tóm lại, tất cả chỉ vì vầng trăng vẫn đó và vầng trăng vi diệu, bất biến, thường hằng.